chào và cảm ơn quý vị đang đến với chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 1 tháng 6 năm 2023. Tháng hành động vì trẻ em tháng 6 năm nay có chủ đề Chúng ta giảm thiểu tổn hại trẻ em.
Kiến nghị Bộ Tài chính thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ.
Gấp rút xây dựng tuyến liên vận phục vụ xuất khẩu hàng hóa từ phía Nam.
Từ ngày hôm nay, tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ sẽ bắt đầu áp dụng thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 với hành khách.
Ba khu tái định cư thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
Sầu riêng Musan King trồng ở miền Tây giá rẻ chưa từng có.
Singapore là nơi có giá mua và thuê nhà ở đắt nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Hiện nay ở nhiều gia đình, các thành viên ít có sự gắn kết. Một trong những nguyên nhân chính là do cuộc sống bị chi phối quá mức bởi các thiết bị công nghệ. Muôn mặt đời thường hôm nay, bàn về câu chuyện Thế giới ảo, hậu quả thật. Bài được đăng trên báo điện tử Cần Thơ.
Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, đồng thời thảo luận về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Trong phiên họp chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022, việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia. Các nội dung này được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi.
Một trong những nội dung đáng chú ý trong buổi thảo luận tại hội trường vào ngày hôm qua của Quốc hội là cần rà soát, xem xét nghiêm túc là những vấn đề còn tồn tại hiện nay của bảo hiểm nhân thọ. Thời gian qua đã có nhiều bức xúc của khách hàng khi bị không ít tư vấn viên tư vấn chưa chính xác hoặc tư vấn sai lệch khi mua bảo hiểm nhân thọ.
Các đại biểu cũng kiến nghị Bộ Tài chính tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ, trong đó tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư. Kiến nghị Bộ Công an xác minh làm rõ có hay không có dấu hiệu của tội lừa đảo hoặc là tội lừa dối khách hàng. Đồng thời, các đại biểu kiến nghị các công ty bảo hiểm đã đến lúc cần rà soát lại toàn bộ các khâu của quá trình bảo hiểm từ khâu thiết kế hợp đồng đến tư vấn, ký kết hợp đồng và giải quyết khiếu nại của khách hàng để hoạt động bảo hiểm thực sự minh bạch và lấy lại niềm tin của người dân.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 tại Việt Nam còn gọi là Ngày Tết Thiếu nhi, từ lâu đã được coi như một ngày hội lớn của trẻ nhỏ. Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước về quyền trẻ em.
Thực hiện lời căn dặn của Bác, tháng 6, tháng hành động vì trẻ em, từ lâu đã trở thành hoạt động thường niên, là tháng cao điểm được các cấp, các ngành, các gia đình và cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ quan tâm hưởng ứng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu vì trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề Chúng ta giảm thiểu tổn hại trẻ em. Trong tháng hành động, các địa phương vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại bạo lực, thăm, tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ khám chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, vân vân. Hỗ trợ các mô hình hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, xây dựng các công trình, trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em.
Theo thống kê, thành phố Cần Thơ hiện có hơn 281.000 trẻ em, trong số này có hơn 4.200 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn, hội, đội, thành phố đã có nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho thiếu nhi, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần chăm bồi giáo dục những mầm xanh tương lai phát triển toàn diện, từ thể chất, trí tuệ đến đạo đức lối sống, trở thành người công dân hữu ích cho xã hội. Ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiên.
Ở mỗi năm học, hội đồng đội quận Ô Môn đều triển khai thực hiện các phong trào vì đàn em thân yêu như là thắp sáng ước mơ, vòng tay bè bạn, giúp bạn tới trường. Các liên đội nhà trường kịp thời nắm bắt từng hoàn cảnh học sinh khó khăn để có hình thức trợ giúp phù hợp, như hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập, cất nhà khăn quàng đỏ. Đến nay, tất cả 26 liên đội đều duy trì và thực hiện tốt phong trào ba đủ, kịp thời vận động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chị Phạm Quế Lan, Bí thư Quận đoàn Ô Môn chia sẻ.
Hội đồng đội các phường cũng như là các liên đội cũng tập trung triển khai thực hiện vận động ba đủ nhân cái dịp khai giảng năm học mới. Đồng thời thì Ban Thường vụ Quận đoàn cũng vận động các nhà tài trợ mạnh thường quân giúp cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường.
Là đơn vị có nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, Đoàn phường Thuận An, quận Thốt Nốt nổi bật với mô hình nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Như trường hợp của em Nguyễn Ngọc Tấn, học sinh trường trung học cơ sở Thới Thuận 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt. Mẹ của Tấn bỏ đi khi em mới lên 2 tuổi, cha thì bị tai nạn lao động. Để có thu nhập, Tấn phải cùng cha đi bán vé số, việc học của em tưởng chừng như phải bỏ dở giữa chừng. Hơn 2 năm qua, nhờ các anh chị đoàn phường Thuận An nhận đỡ đầu, hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập, Tấn được chăm lo đầy đủ, an tâm tới trường, Ngọc Tấn bày tỏ.
Cô chú Hường tặng quà cho con, quan tâm tới con. Con cảm thấy rất vui, con sẽ phấn đấu học thật tốt.
Nhận thấy hoàn cảnh của hai em Nguyễn Ngọc Dự và Nguyễn Ngọc Dư, học sinh trường tiểu học Thới An 2, phường Thuận An. Cha thì bị bệnh nặng, mẹ thì không có việc làm ổn định, lại phải chăm sóc người bà, thường hay bệnh đau. Gia đình vì thế thiếu trước hụt sau. Căn nhà cũ mục nát đã lâu, không có tiền sửa chữa. Nhờ đoàn phường hỗ trợ cất tặng căn nhà khăn quàng đỏ với tổng trị giá gần 90 triệu đồng đã giúp gia đình các em dời bớt khó khăn. Bà Dương Thị Khuê, ngụ ở phường Thuận An, quận Thốt Nốt, bà nội của hai em chia sẻ.
Cho được cái nhà đó thì giờ cũng lạnh lẽ đi, nó cũng an tâm vững bụng nữa. Đi có mưa gió nó đi mằng cũng yên tâm nữa. Thành ra mới nhẹ cái đó, chứ mình ơn mà mẹ nó mằng không kịp. Đoàn này cho tiền với gạo, tóc, đồ ăn hoài đó cũng đỡ.
Bên cạnh chăm lo về vật chất, các cấp đoàn, hội, đội còn quan tâm tạo sân chơi bổ ích cho các em. Ngoài các chương trình như vui hội trăng rằm, xuân yêu thương, hoa phượng đỏ, thành đoàn Cần Thơ còn chỉ đạo các quận, huyện trực thuộc thành lập câu lạc bộ tuổi hồng và định kỳ sinh hoạt hàng tháng. Nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ là tập trung tuyên truyền kiến thức pháp luật liên quan đến trẻ em, tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, tập huấn kỹ năng sống. Bên cạnh đó, hàng năm thành đoàn Cần Thơ đều duy trì hoạt động chuyến xe mơ ước, qua đó tạo sân chơi bổ ích giúp các em vun đắp và không ngừng phấn đấu thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Hội đồng đội thành phố cũng thực hiện duy trì các cái chuyến xe ước mơ, chủ yếu là tặng quà cho các em thiếu nhi, đáp ứng được những cái mơ ước nhỏ nhất của các em, ví dụ như là một con gấu bông hay là một cái cặp hay là một cái chiếc xe đạp gì đó, giúp cho trẻ em có được một cái không gian, một cái ước mơ.
Nhớ lời Bác dạy, thiếu niên nhi đồng là mầm non, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Các cấp bộ đoàn, hội, đồng đội, thành phố đã ra sức chăm lo, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho các em. Những mô hình hay, những phong trào thiết thực kể trên đã phần nào giúp các em hình thành phẩm chất, nhân cách, lối sống đẹp, phát huy năng lực vốn có của bản thân. Thú vị, ngày 1 và 2 tháng 6 hàng năm còn được chọn là ngày vi chất dinh dưỡng. Ngày vi chất dinh dưỡng năm nay có chủ đề vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho quá trình tăng trưởng, phát triển về thể lực, tầm vóc và trí tuệ, nâng cao sức khỏe, sức đề kháng của cơ thể. Đây là hoạt động thường niên mang tính quy động xã hội lớn nhằm thay đổi nhận thức và thực hành của mỗi gia đình, cộng đồng về tầm quan trọng và cách phòng chống các bệnh do thiếu vi chất dinh dưỡng.
Năm 2023, Bộ Y tế tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 cho trẻ em bắt đầu từ ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, đồng thời cũng là ngày vi chất dinh dưỡng. Chiến dịch được tổ chức trên toàn quốc, trong đó tại 22 tỉnh miền núi khó khăn, mỗi trẻ từ 6 đến 59 tháng được uống một liều vitamin A. Trẻ từ 24 đến 59 tháng được tẩy dung định kỳ. Tại 41 tỉnh thành phố còn lại, trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi được uống một liều vitamin A. Nguồn thuốc sử dụng trong chiến dịch do tổ chức Vitamin Angel Hoa Kỳ viện trợ. Chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2023 được tổ chức cao điểm trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang gấp rút xây dựng 2 tuyến liên vận quốc tế từ ga Sóng Thần, Bình Dương, ga đầu mối hàng hóa lớn nhất của đường sắt khu vực phía Nam đi Trung Quốc và các nước thứ ba.
Tuyến thứ nhất xuất phát từ ga Sóng Thần đi ga kép Bắc Giang rồi đến ga Đồng Đăng, Lạng Sơn trước khi sang ga Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Từ đây, tàu sẽ tiếp tục vào sâu nội địa Trung Quốc hoặc quá cảnh Trung Quốc sang các nước Trung Á, Nga, châu Âu. Tuyến thứ hai từ ga Sóng Thần đi ga Lào Cai tới ga Sơn Yêu, Hà Khẩu Bắc, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, sau đó sẽ chuyển đổi phương tiện vào sâu nội địa Trung Quốc. Mỗi đoàn tàu dự kiến sẽ vận chuyển từ 20 đến 25 container, thời gian chạy tàu từ ga Sóng Thần đến ga biên giới Bằng Tường, Quảng Tây khoảng 5 ngày, đến ga Sơn Yêu, Vân Nam mất 6 ngày. Việc triển khai hoạt động liên vận quốc tế sẽ được chia thành 2 giai đoạn.
Thực hiện thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 đối với hành khách khi làm thủ tục bay tại cảng hàng không kể từ ngày 1 tháng 6 ngày hôm nay, theo kế hoạch của Liên Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an. Từ hôm nay, tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ sẽ bắt đầu áp dụng thí điểm kế hoạch này.
Theo đó, việc thực hiện tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 sẽ áp dụng đối với hành khách trên những chuyến bay nội địa. Khi làm thủ tục bay, thì hành khách sẽ sử dụng điện thoại thông minh, quét mã QR để check-in với nhân viên an ninh sân bay mà không cần phải xuất trình căn cứ công dân như trước đây. Tuy nhiên, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 tại sân bay bước đầu chỉ thí điểm và hành khách tham gia tự nguyện, chưa mang tính bắt buộc. Hiện nay, tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, từ sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, đã có 6 chuyến bay nội địa từ Cần Thơ đi một số tỉnh thành trong cả nước với bình quân 20 chuyến mỗi ngày. Trong 5 tháng đầu năm, đã vận chuyển gần 170.000 hành khách trong và ngoài nước.
Trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hiện đang thi công cùng lúc 3 khu tái định cư, gồm khu tái định cư Ninh Kiều, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư, khu tái định cư thuộc khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư và khu tái định cư An Bình, Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư.
Đây là 3 khu tái định cư dành cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án giao thông, bờ kè, xây trụ sở triển khai trong thời gian qua thuộc địa bàn quận Ninh Kiều. Ông Lê Quang Đức, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều cho biết, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tại khu tái định cư Ninh Kiều hiện đạt trên 80%, thi công đạt khoảng 60%. Phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn chỉnh hết hạ tầng.
Như đã đề cập trong chương trình Chào buổi sáng hôm qua, Chính phủ ban hành nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chủ động triển khai các giải pháp thực hiện nghị quyết này. Mời quý vị nghe tiếp bài cuối Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản trong loạt phóng sự về thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ của phóng viên Đồng Khởi.
Để thực hiện nghị quyết 33 của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các sở ngành, cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ chủ trương của Chính phủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ cũng như giải quyết những vấn đề liên quan đến nhà ở, đất ở và bất động sản. Đồng thời rà soát lại các dự án bất động sản trên địa bàn để có hướng giải quyết một cách căn cơ và hiệu quả nhất. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết:
Cho thực hiện rà soát lại để mà chúng ta xem có đầy đủ đúng quy định thì cho tiếp tục triển khai và đồng thời là hỗ trợ cho doanh nghiệp để mà triển khai đẩy nhanh cái giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh cái việc đầu tư hạ tầng để hoàn thành dự án. Bên cạnh đó thì nếu rà soát lại các dự án nào mà thấy rằng là triển khai chậm, không triển khai thế này thì thu hồi. Dù ba chúng tôi cũng thực hiện cái công tác thu hồi rất nhiều một số dự án, và một số dự án nào chúng thấy qua rà soát cũng thấy có nó chưa rõ mà chúng ta chưa giải quyết được thì tiếp tục là xin ý kiến trung ương để giải quyết.
Đồng thời căn cứ vào tình hình phát triển cũng như nhu cầu thực tế của địa phương, lãnh đạo thành phố và ngành chức năng cho rằng cần xem xét lại cơ cấu dòng sản phẩm cho phù hợp với phân khúc của thị trường. Có như thế, thị trường bất động sản mới có thể phát triển theo hướng an toàn, lành mạnh và bền vững hơn trong thời gian tới. Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho rằng:
Vừa qua thì có một câu chuyện tức là cái sản phẩm đầu ra của thị trường bất động sản thì nó cũng chưa tương xứng và nó chưa có, nghĩa là nó không đáp ứng được cái phân khúc của thị trường bất động sản và nên có những cái vấn đề là khó khăn trong những cái thời điểm nhất định. Do vậy thì các chủ đầu tư cũng cần phải rà soát lại cơ cấu sản phẩm của mình để đáp ứng cho các nhu cầu các đối tượng xã hội mà đáp ứng vừa túi tiền của họ để đảm bảo có nhiều phân khúc để mà có thể là sản phẩm đầu ra.
Ông Dương Quốc Thủy, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ đề xuất
Ủy ban thành phố Cần Thơ trình Hội đồng Nhân dân sớm thông qua các cái danh mục mà các cái dự án có thu hồi đất hoặc là dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất để doanh nghiệp sớm thực hiện đầu tư giá. Cũng đề xuất Ủy ban thành phố Cần Thơ trực tiếp chủ trì cùng với các cái cấp có thẩm quyền của thành phố để tổ chức các cái chương trình như là tọa đàm, đối thoại trực tiếp với các cái doanh nghiệp mà có đầu tư các cái dự án trên địa bàn thành phố Cần Thơ để tháo gỡ các cái vướng mắc trong cái quá trình mà xử lý trong quá trình mà thực hiện đầu tư giá.
Cùng với đó, lãnh đạo thành phố cũng đề cập đến công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong giải quyết các hồ sơ thủ tục liên quan đến bất động sản. Cần Thơ là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với hạ tầng giao thông ngày càng phát triển sẽ kéo theo sự phát triển mạnh mẽ về đô thị và dân cư. Và một khi giá đất nền, giá nhà phố tăng, chắc chắn các sản phẩm căn hộ thương mại ở các trung tâm như Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng sẽ hút khách và sôi động trở lại.
Dân với hy vọng những giải pháp cụ thể thiết thực của Ủy ban Nhân dân và ngành chức năng thành phố, thời gian tới Cần Thơ sẽ có những dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội quy mô đáp ứng đầy đủ các phân khúc cho người dân. Giá thép xây dựng trong nước mới đây tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm lần thứ 7 liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng.
Nhiều doanh nghiệp đã hạ giá thép thêm từ 200 đến 510 đồng một ký, chủ yếu ở dòng thép cuộn CB240. Hiện giá thép xây dựng nội địa dao động phổ biến từ hơn 14.300 đồng đến hơn 15.500 đồng một ký, thấp hơn khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải nguyên nhân giá thép liên tục phải điều chỉnh giảm, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho rằng để kích cầu tiêu thụ nên các doanh nghiệp trong ngành buộc phải giảm giá chung với đà giảm của thế giới.
Chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày một lần.
Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho hay giá xăng dầu thế giới tuy có xu hướng suy giảm nhưng trước đó đã tăng khá mạnh. Thêm nữa, giá xăng nhập tại thị trường Singapore ở kỳ điều hành này cũng tăng. Do đó, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành hôm nay 1 tháng 6 được dự báo tăng theo giá xăng dầu thế giới. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng từ 550 đồng đến 810 đồng một lít. Giá xăng RON 95 có khả năng tăng từ 650 đến 900 đồng một lít, giá dầu có thể tăng từ 250 đến 300 đồng một lít. Còn trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính chi quỹ bình ổn giá xăng dầu có thể tăng ít hơn.
Nếu dự báo trên chính xác thì giá các mặt hàng xăng trong nước chiều nay sẽ tăng lần thứ 2 liên tiếp. Trái ngược với đà tăng giá của sầu riêng Ri Sáo và Mẫn Thon thì sầu riêng ngon nhất thế giới Musankin lại đang giảm mạnh về mức giá rẻ chưa từng có.
Tháng 3 vừa qua, để thưởng thức một trái sầu riêng Musankin trồng ở miền Tây nước ta, người tiêu dùng phải bỏ ra 900.000 đồng mỗi ký. Tức là một trái sầu riêng loại này chín rụng có giá dao động từ 2 đến 3 triệu rưỡi tùy trọng lượng. Đã vậy, các cửa hàng còn bắt khách cọc tiền trước và chờ 1 đến 2 tuần mới nhận được hàng. Bởi nguồn cung từ nhà vườn không nhiều, trong khi nhu cầu thưởng thức sầu riêng Musankin lại cao. Trong những ngày gần đây, trên các hội nhóm chuyên về sầu riêng Musankin, nhiều người rao bán loại sầu riêng được mệnh danh là ngon nhất thế giới này với giá rẻ chưa từng có, chỉ từ 200.000 đến 300.000 đồng mỗi ký cho nguyên trái, còn cơm sầu riêng giá từ 700 đến 750.000 đồng mỗi ký.
Ưu thế chín sớm cộng với mẫu mã sáng đẹp, vị ngọt thanh, đặc trưng khiến cho quả vải lai chín sớm Phù Cừ, Hưng Yên trở thành loại trái cây thu hút sự quan tâm của khách hàng.
Năm nay, sản lượng giống vải này ước tính đạt trên 12.000 tấn, trong đó khoảng 45% sản lượng phục vụ tiêu thụ nội địa. Vì vậy, các hoạt động giao thương trong nước đang diễn ra sôi nổi nhằm ổn định đầu ra cho trái vải Hưng Yên.
Hiện đang bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa, nhiều hoạt động sự kiện du lịch hấp dẫn nổi bật sẽ được tổ chức trong thời điểm này, trong đó có 4 sự kiện du lịch nổi bật được chờ đón nhất trong tháng 6.
Sự kiện được chờ đón nhiều nhất là lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 với chủ đề Thế giới không khoảng cách. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 diễn ra từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 với sự tham gia tranh tài của 8 đội thi gồm 7 đội quốc tế là Anh, Italy, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada, Phần Lan và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng. Đêm khai mạc và chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20:30 trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.
Năm 2023 là lần thứ 10 Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa được tổ chức với chủ đề Khánh Hòa khát vọng phát triển. Festival diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 6, tập trung vào các hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại.
Với chủ đề Vũ điệu cao nguyên, Festival Cao nguyên Trắng Bắc Hà mùa hè năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 6 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Festival năm nay có các hoạt động chính như giải đua ngựa truyền thống lần thứ 16, tái hiện di sản văn hóa phi vật thể lễ hội đua ngựa Bắc Hà và lễ hội đường phố Cao nguyên Trắng, khai trương tuyến phố đi bộ Bắc Hà gắn với các chương trình nghệ thuật đặc sắc, tham quan trải nghiệm các vườn mận Tam Hoa Bắc Hà, thung lũng hoa, thác sông Lẫm, vân vân.
Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 Đây là lễ hội truyền thống của tỉnh Ninh Thuận được tổ chức 2 năm một lần nhằm mục đích xây dựng thương hiệu lễ hội nho và vang Ninh Thuận độc đáo, giàu bản sắc và tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức lễ đón bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp cùng với lễ hội nho vang Ninh Thuận năm 2023 từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6. Thưa quý vị, các nước châu Âu đang đi đầu trong công cuộc thúc đẩy người dân tìm kiếm giải pháp xanh thay thế việc di chuyển bằng máy bay cho những chặng bay ngắn. Một phong trào tẩy chay đi máy bay, phong trào đi máy bay là đáng xấu hổ đã được phát động. Kể từ đó, nhiều người châu Âu đã lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa, một giải pháp được coi là thân thiện hơn với môi trường.
Đầu năm 2023, Pháp đã ban hành lệnh cấm 3 chặng bay nội địa ngắn nhằm giảm mức độ ô nhiễm khí thải. Các hãng hàng không của Hà Lan và Áo cũng nỗ lực tìm cách hạn chế chặng bay nội địa có dịch vụ đường sắt hoạt động. Trước đó, vào năm 2020, chính phủ Áo đã đồng ý hỗ trợ hãng hàng không quốc gia nước này với điều kiện cắt bỏ tất cả các chuyến bay có dịch vụ tàu hỏa chạy dưới 3 giờ đồng hồ. Áo đưa ra mức thuế 30 euro với các chuyến bay dưới 350 km khởi hành từ các sân bay trong nước. Còn Tây Ban Nha cũng đề ra lộ trình giảm các chuyến bay có đường tàu chạy ít hơn 2 tiếng rưỡi vào năm 2050.
Tại nhiều quốc gia châu Âu, một cuộc cách mạng đường sắt đang diễn ra, nhiều tuyến tàu cao tốc và các nhà điều hành mới được đưa vào hoạt động, đảo ngược xu hướng giảm nhu cầu dịch vụ tàu chạy qua đêm.
Đồng thời, các nước châu Âu xây dựng thêm các tuyến đường hầm, lắp đặt nhiều đầu máy xe lửa mới, giúp giảm thời gian di chuyển, cải thiện độ tin cậy. Các đề bán vé giá rẻ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kích cầu. Với nguồn đầu tư dồi dào vào đường sắt, quá trình tàu hỏa hóa mạng lưới vận tải của châu Âu đang trên đà phát triển và việc di chuyển hầu hết dựa vào đường sắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Đây được coi là giải pháp giúp châu Âu được trả lại bầu trời trong xanh.
Xây dựng ngành công nghiệp sản xuất pin xe điện là trọng tâm trong kế hoạch tái công nghiệp hóa tại Pháp của Tổng thống Emmanuel Macron. Theo đó, một nhà máy sản xuất pin xe điện sẽ xuất hiện ở miền Bắc nước Pháp trong 3 năm tới.
Nhà máy có chiều dài bằng 6 sân bóng đá. Việc sản xuất pin xe điện sẽ bắt đầu được triển khai vào mùa hè này. Các nước châu Âu đang chạy đua để đẩy mạnh sản xuất pin và xe điện khi Liên minh châu Âu đã đặt ra thời hạn đến năm 2035, loại bỏ dần việc bán ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch mới. Khoảng 50 dự án nhà máy sản xuất pin xe điện đã được công bố tại châu Âu trong những năm gần đây. Bộ Kinh tế Pháp cho biết chính phủ nước này đã đặt mục tiêu sản xuất 2 triệu xe điện mỗi năm và năm 2030, nhà máy sẽ cung cấp 500.000 xe mỗi năm vào thời điểm đó.
Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất pin ô tô điện, đồng thời thống trị về sản xuất các nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất pin. Châu Âu hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Mỹ. Quốc gia đang trợ cấp rất nhiều trong lĩnh vực này thông qua đạo luật giảm lạm phát, bao gồm 370 tỷ đô la Mỹ khuyến khích sử dụng năng lượng sạch. Thưa quý vị, giá một ngôi nhà riêng ở Singapore ở mức cao nhất trong số các thành phố ở châu Á-Thái Bình Dương, trung bình là 1.200.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 28 tỷ đồng Việt Nam trong năm ngoái.
Báo cáo của Viện Đất đai Đô thị Singapore vừa công bố, xét về khả năng chi trả, giá nhà riêng trung bình ở Singapore cao gấp 13 lần thu nhập hộ gia đình trung bình. Các yếu tố khiến giá nhà ở Singapore tăng bao gồm một lượng lớn người nhập cư và gia tăng xu hướng người trẻ không muốn sống cùng cha mẹ. Chính phủ Singapore đã cố gắng giải quyết vấn đề giá nhà tăng cao bằng một loạt biện pháp như tăng gấp đôi thuế đối với người nước ngoài mua nhà lên 60%.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường. Quý vị và các bạn thân mến, công nghệ phát triển mang lại nhiều thuận lợi trong việc liên lạc, giải trí, kết nối thông tin, song cũng gây không ít hệ lụy. Nhiều người bị các thiết bị điện tử, mạng xã hội chi phối quá mức mà đôi lúc quên tương tác với người thân ngay bên cạnh mình, làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.
Từ khi mua điện thoại thông minh cho con trai học lớp 11 và con gái học lớp 8, sinh hoạt trong gia đình chị Ngọc Mai ở quận Cái Răng không còn như xưa. Sau giờ học ở trường, các con chị ôm điện thoại vào phòng riêng, chơi game hoặc xem phim, chat với bạn bè. bà nội ghé chơi, các con chào hỏi qua loa, rồi cắm mặt vào các trò chơi giải trí trên mạng. Những lúc chị Mai rầy dại đòi tịch thu điện thoại thì các con giận, không khí căng thẳng. Có lần do lén thức khuya chơi game bị phát hiện, tắt internet, tắt nguồn điện thoại, con trai chị Mai lớn tiếng cự cãi đòi bỏ nhà đi. Việc học hành hay các mối quan hệ bạn bè, chị Mai hỏi thì các con nói kiểu tự biết tự lo. Chị Mai kể, trước đây các con hay đùa giỡn với nhau, hỏi han, trò chuyện với mẹ rất vui. Có điện thoại, tới bữa cơm, chẳng ai nói câu nào, các con vừa ăn vừa lướt web. Chị bắt dẹp máy thì con bỏ ăn ngang. Thấy tình cảnh này kéo dài không ổn, chị bàn với chồng phải điều chỉnh. Chồng chị Mai dành thời gian gần gũi các con, tìm cách khuyên nhủ, phân tích hậu quả việc nghiện điện thoại, rồi thống nhất nội quy sử dụng. Ngoài phục vụ việc học, lên mạng tìm tài liệu, các con sẽ được giải trí trong khoảng thời gian nhất định. Bữa cơm là tập trung ăn, trò chuyện với nhau. Vợ chồng chị Mai làm gương cho con hạn chế tối đa sử dụng điện thoại khi ở nhà, tạo không gian sinh hoạt chung. Cuối tuần thường sắp xếp những chuyến về quê, đi chơi để các thành viên tăng cường tương tác trực tiếp. Dần dà, các con chị Mai bớt phụ thuộc điện thoại, cởi mở hơn trong giao tiếp, còn nhờ mẹ tư vấn việc chọn ngành học phù hợp.
Cũng vì chiếc điện thoại và mạng xã hội mà gia đình chị Phương Qua ở quận Ninh Kiều thường xuyên lục đục. Anh Hùng, chồng chị Qua, nghiện nặng với việc lướt Facebook, chơi game mà ít quan tâm chăm sóc vợ con. Anh tham gia các nhóm cùng sở thích, lập nhiều nick kết giao bạn bè, có thể giải bày tâm sự với bao người lạ trên thế giới ảo mà hiếm khi trò chuyện với vợ. Bạn bè ở xa có hiếu hỉ hay gặp chuyện gì, anh Hùng đều biết, thăm hỏi. Trong khi đó, vợ bệnh đi bác sĩ, anh chẳng hay. Có khi mải mê trên mạng, vợ ngồi bên cạnh hỏi mấy lần, anh mới trả lời. Buồn chán, mỗi khi đi chơi, chị Hoa cũng chẳng màng rủ chồng, vì có mặt cũng như không. Những lúc cơ quan có việc đột xuất, nhờ chồng trông con, thì anh Hùng đưa con trai 7 tuổi chiếc điện thoại để không đòi cha chơi chung. Mỗi lần chị Hoa góp ý, thì vợ chồng chiến tranh lạnh, kéo theo đó là những nghi kỵ hiểu lầm. Giao tiếp vợ chồng dần nhạt nhẽo vì anh Hùng cứ theo đuổi sở thích riêng của mình.
Gia đình anh Huy Phong ở quận Cái Răng từng mất hòa khí cũng vì vợ quá mải mê online. Sau giờ tan ca, anh Phong phụ mẹ vợ nấu ăn, làm việc, chăm con thì vợ chỉ chơi game hoặc bắt nhạc hát, tham gia các trò chơi nhận quà. Nhiều đêm vợ thức chat hoặc coi phim tới khuya. Chịu không thấu và sợ ảnh hưởng các con, anh Phong đề nghị làm phòng sinh hoạt riêng. Không có sự tương tác, thấu hiểu, tình cảm vợ chồng rạn nứt. Nhưng khi biết anh Phong có ý định dọn ra ngoài ở, ly thân, vợ mới tỉnh ngộ, trở về với đời thực, phụ giúp việc nhà, quan tâm chồng con hơn.
Biết tác hại của việc lạm dụng công nghệ đối với đời sống gia đình, vợ chồng chị Ngọc Yến ở quận Bình Thủy hạn chế sử dụng điện thoại khi ở nhà, cùng các con nấu ăn, đọc sách, trồng cây, chơi xếp hình vẽ, tạo sự gắn kết tình cảm. Vì việc học của con, chị Yến tạo Zalo trên máy tính để các con liên lạc với giáo viên, bạn bè, hướng dẫn con lên mạng học online, xem các chương trình giải trí phù hợp. Chị Yến kể, suốt ngày đi làm rất áp lực. Khi về nhà, gia đình chị chỉ dành thời gian cho nhau, chia sẻ về công việc, sức khỏe. Nhờ thường xuyên trò chuyện mà vợ chồng hiểu, phối hợp ăn ý, hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn. Vợ chồng chị thường động viên và lắng nghe các con nói về việc học hành, sở thích, kế hoạch tương lai. Đơn giản vậy mà cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Hiện nay, ở nhiều gia đình, các thành viên ít có sự gắn kết. Một trong những nguyên nhân chính là do cuộc sống bị chi phối quá mức bởi các thiết bị công nghệ. Thay vì cùng sinh hoạt chung, thăm hỏi, chăm sóc nhau, thì mỗi người ôm điện thoại, máy tính, mải mê với thế giới của riêng mình, mất đi thói quen trò chuyện, tâm sự với bạn đời, không sát sao với con cái. Đối với trẻ em, việc nghiện điện thoại còn dẫn đến nhiều hậu quả liên quan đến thể chất, tinh thần, nhận thức, lối sống sau này. Để vun đắp tình cảm, cần biết sắp xếp, cân bằng thời gian hợp lý trong việc sử dụng thiết bị công nghệ. Đừng để thế giới ảo dẫn dắt, quên đi trách nhiệm, tình yêu thương đối với người thân, ăn mòn những mối quan hệ đời thực. Đến khi muốn hàn gắn, thật chẳng dễ dàng.
Thank you. vui cả ngày, một vài tiếng khóc mẹ lo hằng đêm, thầm cầu mong cho con sẽ an lành, chín tháng sinh thành một đời yêu thương.
Một vòng tay lớn ôm con vào lòng, một bàn chân to cho con tập đi, dù ngày mai khi con lớn nên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.